Hello, chúng ta đến với lại podcast của ông già đầu tư và đưa ra các cái giải pháp cho cá nhân của mình. Hãy học được cái gì đó trong những cái câu chuyện của Đào và Toàn và Hương. Hãy chọn lựa cho mình cái tư duy an toàn, tư duy đội nhóm, tư duy bảo vệ tài khoản cho mình hay là một chiến lược giao dịch cho mình. Chúng ta hãy cảm nhận rồi học hỏi từ đó để chúng ta có một cái tư duy cho an toàn nhé.
Xin chào, chúng ta đã gặp nhau rất là nhiều ở trên các live stream của tôi ở các nền tảng TikTok và tôi có up lên YouTube. Vậy thì thời gian vừa qua chúng ta đã được trang bị các phương pháp DCA rất tốt. Nếu ai chưa biết thì chúng ta có thể xem 18 cách DCA. Có những người nói chuyện với tôi và cãi nhau rằng là DCA là tử thủ, DCA là đem đến cho chúng ta những cái thua lỗ một cách khốc liệt. Tuy nhiên tôi có giải thích rằng là DCA có văn hóa là một trong những cái tư duy của 01369, với 1369 là con số vũ trụ và 0 và 1 là con số nhị phân. Tổng hợp các cái nguyên tắc 01369 đó là các cái số nguyên tố, con số gốc để mà chúng ta luận ra cái Fibonacci của chúng ta. Cũng có rất nhiều các cái tư duy của Fibonacci như Fibo quạt, Fibo đơn, Fibo kép hay là những cái Fibo đơn thuần. Tuy nhiên ấy, việc định nghĩa tài khoản của chúng ta cần phải xác định và chúng ta phải tư duy. Ngay cả cái việc tài khoản 50U chúng ta cũng phải định nghĩa nó để chúng ta vận dụng đòn bẩy thật tốt, phân chia ra các tỷ lệ vào lệnh cũng như là đề suy. Thực tế mà nói chúng ta đã tranh cãi với nhau rất nhiều về SL và TP, nó không có thật. Và cái việc mà SL TP chúng ta đã minh chứng cho SL sinh ra để hit và TP sinh ra để trượt. Từ đó chúng ta có các cái môi trường để chúng ta có những cái luận điểm để chúng ta đề xem một cách hợp lý. Trong lên có xuống, trong xuống có lên. Sự hợp lý trong một cái phiên hay là trong một giờ điểm bùng nổ khung giờ chẵn, đấy là các cái mà tôi đã trang bị cho các bạn. Vấn đề của chúng ta là vận hành nó. Kiến giả nghĩa là các cái giải pháp và cái tư duy. Một số các cái môi trường để chúng ta có thể thành công được, nó không đơn thuần là cái việc mua và bán, vượt tầm của mua và bán, trên tầm mua và bán, nghĩa là chúng ta kiểm soát nồng độ dopamine. Một lần nữa thì chúng ta cũng đã nhắc đến não và vỏ não. Nguyên tắc của các cái cấu trúc trading nó cần phải có cái tư duy trong cuộc sống, bê cuộc sống trong trading, nghĩa là cái sự vô kỷ luật trong cái thế kỷ luật. Bởi vì bản chất của thị trường nó vô kỷ luật, nó chạy bất tuân với những cái suy nghĩ của chúng ta. Nó trên tầm suy nghĩ, nó vượt quá mốc giới hạn. Ví dụ là chúng ta thấy nó sắp cháy là đương nhiên nó sẽ cháy, tức là nó tới cái giới hạn của chúng ta. Vậy thì giải pháp của chúng ta huấn luyện não và vỏ não để cho nó đồng nhất. Nhiều khi các bạn sẽ thấy được rõ ràng mắt chúng ta nhìn thấy nó lên nhưng chúng ta rất tham bán. Nghĩa là vỏ não đưa ra các cảm xúc, các cái chi phối của việc nhìn thấy, nhưng mà tay của chúng ta thì liên tục ấn ngược lại. Cái mấu chốt đó là huấn luyện cho não bộ và vỏ não bộ nó đồng nhất với nhau. Cái việc ta thấy nó lên, chúng ta cần phải xác định các điểm mua. Thấy nó xuống, phải xác định các điểm bán. Những cái câu chuyện mà tôi kể cho các bạn, cũng như là cái time in time, một trong những cái từ khóa mà chúng ta biết được lợi thế so sánh của nó rất là tốt. Lợi thế so sánh nghĩa là các tư duy của việc time lên thì bán, nó sẽ chậm hơn cái việc tham lên thì càng mua, cũng như là ngược lại, tham xuống thì mua, thì chúng ta có cái tham xuống thì chúng ta sẽ bán. Thì tham in tham nó được cấu trúc bởi cái việc nhanh hơn. Các bạn hãy thử, nếu chúng ta thấy nó xuống rất mạnh chúng ta tham bán thì cái việc là gồng của việc bán nó sẽ tốt hơn cái việc là bắt đáy. Một số trường hợp thì nó ngược lại, nhưng một số trường hợp thì nó sẽ thuận theo cái dòng nước của chúng ta. Vậy trading nó hơn cái cấu trúc mà chúng ta biết cái điểm đi lệnh. Việc đề CA khi giá xuống, việc đề CA khi giá lên, nó cũng là một cấu trúc đề CA thông minh. 18 cách đề CA chúng ta cũng đã cập nhật và thấu hiểu nó, đưa ra các giải pháp để chúng ta huấn luyện vỏ não và não. Từ đây chúng ta nhìn thấy môi trường là Bitcoin đang rất là tăng. thì chúng ta lại sợ hãi, chúng ta tham bán. Vàng đang tăng, chúng ta thấy sợ hãi. Các cấu trúc của buổi phân tích, cái từ khóa kinh nhỉ, như là khi chúng ta tiếp cận với một cái câu chuyện của ai đó nói rằng Bitcoin đợt này tăng, chúng ta lập tức có cái phản ứng từ kinh nhỉ. Cũng như chúng ta nói với một người khác hay nhóm khác là Bitcoin đợt này tăng, thì hầu như chúng ta đều tiếp cận được cái từ kinh nhỉ. Cho nên cái bài kinh nhỉ ấy, nó đã huấn luyện cho chúng ta những cái tư duy của vỏ não tiếp cận với cái cảm xúc. Chúng ta gần như không đưa ra một cái giải pháp cho cái việc lên. So sánh cái việc Bitcoin lên thì sẽ có rất nhiều cặp mà lên. Chúng ta cũng hiểu được đó chính là các mô hình mà chúng ta trading. Vấn đề mô hình chúng ta trade chứ không phải chúng ta cầm nắm được euro hay bảng Anh hay là Bitcoin. Từ đó các mô hình đó nó ẩn giấu các cái sự nguy hiểm, đó là sự sợ hãi. Kinh nhỉ là một trong những cái sự phản ứng của cái não bộ của chúng ta. Vậy thì khi mà chúng ta tiếp cận cái từ kinh nhỉ, đó là cái luận điểm sợ hãi. Luận điểm của chúng ta tham bán khi lên, tham mua khi xuống là cái yếu tố mà chúng ta cần phải phát hiện ra. Các câu chuyện của tôi cũng như là kinh nghiệm của tôi cũng đã phân tích việc mà chúng ta không hơn nhau cái học phân tích kỹ thuật. Chúng ta đều lấy ở một nguồn, đó là Internet, đều lấy ở một nguồn là các kinh nghiệm, đều lấy ở một nguồn đó là cái thứ mà chúng ta ăn cắp được ở trên mạng. Nó không có giá trị khi chúng ta không vận nó vào bản thân chúng ta. Nghĩa là nó tạo ra giá trị. Khi cái giá trị này ứng với tài khoản của chúng ta, nó ở một môi trường khác, một tầm suy nghĩ khác. Vậy thì cái phân tích kỹ thuật nó ứng với người có tài khoản lớn, tức là vốn lớn đấy, nó sẽ có một tư duy khác. Và tài khoản nhỏ nó sẽ có một tư duy khác. Ngoài ra cái việc sử dụng đòn bẩy nó cũng ở một tầm khác. Nếu tôi sử dụng đòn bẩy thấp thì tôi sẽ có một cái tư duy của Fibo khác. Vậy thì câu chuyện ở đây, nếu chúng ta dùng future 10x nó khác với future 180x của MEXC hay là 150x hay 100x của Binance. Từ đó nếu chúng ta xác định được một cái điểm bùng nổ, sử dụng điểm vào lệnh ngược hướng hay xuôi hướng, nó liên quan mật thiết với việc sử dụng margin. Sự sợ hãi bắt đầu xuất hiện khi chúng ta hiểu được cái tỷ lệ cháy của chúng ta. Tôi hay nói các bạn trading BNB hay Ethereum, việc cân đối giá các cái mốc mà chúng ta biết được điểm stop out, điểm cháy đấy, nó được đo bởi cái thang giá, độ giật của giá, độ co giãn của giá. Nếu trong trường hợp chúng ta short sell PP hay short sell vàng hay short sell Ethereum hoặc short sell BNB, nó có những mốc khác nhau. Mốc khác nhau ở đây là giật giá, lợi thế so sánh, cũng như là các biên độ giao dịch. Chúng ta hoàn toàn có thể tính toán được độ giao dịch và biên độ của khoảng giật giá của BNB và Ethereum nó khác với lại PP. Từ đó chúng ta mới thấy được là các sàn quét dâu khiến cho chúng ta sợ hãi hơn và chúng ta có tỷ lệ cháy nhiều hơn. Vậy thì khắc phục cái việc này, đó là chúng ta sử dụng đòn bẩy một cách hợp lý. Thứ hai nữa là thông qua các cái thuật của Fibonacci thì tôi đã trang bị cho các bạn rất là nhiều để các bạn có thể luận ra. Từ đó môi trường của biết, nghĩa là hiểu sâu, hiểu thấu, sau đó lên cạn trạng thái ngộ, và đặc biệt nữa là cái từ buông, buông trong cái thế mà chúng ta hiểu sâu được cái cảnh. Cái phương pháp DC có cái trạng thái để mất, tức là mồi câu thật là nhỏ, ví dụ 0.01 để chúng ta có thể đo được cái sự đúng sai của tài khoản. Mất trong thế ít nhưng mà được trong thế lớn, lập tức chúng ta có các cái hệ thống tài khoản rất là tốt. Một số bạn sử dụng cái tài khoản SEN nhưng đánh 0.01 để dò lệnh, nhưng mà một lót ở các trạng thái đúng lệnh, thì ứng với các tài khoản SEN cũng chúng ta cũng có được cái nồng độ dopamine rất tốt. Các bảng số của dopamine khiến cho chúng ta bớt sợ hãi, thống nhất cái việc vỏ não và não, làm cho chúng ta cảm thấy tốt hơn trong trading. Trong một cái môi trường đang hỗn loạn như thế này, chúng ta sẽ ngó sang các cái cặp của chỉ số S&P cũng đang rất cao, chỉ số của Japan Yen cũng rất là cao, chỉ số của một số các mã chứng khoán cũng cao nhất mọi thời đại, chỉ số CAC, CAD, chỉ số FE, Pháp, chỉ số USD cũng ghi nhận những cái mốc mà tăng rất là khủng khiếp. Khi chúng ta đón nhận một cái từ kinh nhỉ của Bitcoin, chúng ta thường tập trung và xoáy sâu vào Bitcoin. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn thấy ở các cái môi trường khác thì chúng ta cũng thấy giá cà phê hiện tại cũng đang cao rất là khủng khiếp. các vấn đề về bông, về cốt tông, về hàng hóa cũng thấy ghi nhận các mốc tăng. Vậy thì thứ mà chúng ta nắm được đó chính là cái mô hình. Thứ hai nữa, chúng ta bàng quan với nó, chúng ta thấy bình thường với nó, sau đó chúng ta luận nó sẽ chuẩn hơn, sẽ tốt hơn. Điều này để làm gì? Điều này giúp cho chúng ta có một cái nhìn bàng quan, tổng quát hơn trong tất cả các môi trường trading. Thứ mà chúng ta nắm được, thứ mà chúng ta có thể kiểm soát được, đó chính là tiếp xúc với tất cả các nguồn thông tin. Chúng ta chớ tham, chúng ta chớ có all in, chúng ta chớ có đánh giá một cách chủ quan. Từ tất cả những cái điều trên, chúng ta thấy được việc luận cảnh, hiểu cảnh. Thì trong năm thuật tôi có nói với các bạn, những cái thuật mà chúng ta coi được như nó là, đấy là một trạng thái an yên. Sao cho chúng ta không sợ hãi, chúng ta có thể vào lệnh và xem xét cái hành vi của giá để chúng ta có thể đạt TP hay chốt lời của cái việc là hài lòng với cái số vốn của chúng ta. Như vậy, các cái thông số của trading nó hơn cả cái tầm buy sell. Các thông số này giúp cho chúng ta hiểu được cái sự vận hành của vốn. Có những lúc tôi kể chuyện cho các bạn nghe rằng là vốn 1 tỷ để nhân lên quan trọng hơn hay là tốt hơn của cái việc làm đâu ra 1 tỷ để chúng ta đầu tư. Một số người hỏi tôi rằng là điều nào quan trọng hơn, cái gì quan trọng hơn, cái gì có giá trị hơn và cái gì khó hơn. Các câu chuyện đó nói ví dụ như là một cái cậu ấm cô chiêu sinh ra ở trong gia đình 10 có 10 tỷ sẵn sàng thì người ta việc người ta nhân lên thành 100 tỷ. Thì liệu nó khó hơn hay là ở một cái bạn sinh ra ở trong cái môi trường gia đình bằng không để phấn đấu lên giá trị 10 tỷ để chúng ta nhân tiếp. Thì cái nào nó khó hơn? Thực ra nó đã hiện hữu. Mọi cái đã được an bài, mọi cái đã được tính toán bởi vũ trụ này. Khi đó chúng ta mới hiểu được là sự hiện hữu liên tục có. Cũng giống như là trong bán mua cũng đã hiện hữu. Sự khó khăn hay là sự gian khổ hay sự gồng lệnh hay tất cả những yếu tố đánh nhanh thắng nhanh thì nó đã hiện hữu trong bản thân chúng ta rồi. Vấn đề chúng ta vận hành mà thôi. Từ cái việc này, chúng ta tính toán được các hệ thống tài khoản ra đi trong sự lịch thiệp. Tức là chúng ta hiểu được cái cảnh chúng ta buông bỏ. Thứ mà chúng ta hay bảo thủ đó là cố gắng vận hành các cái môi trường giá để tỉ thí với nó, chinh phục nó theo kiểu như là chiến thắng thị trường. Đây là một cái sự sai lầm, đây là một quan điểm sai lầm. Thực ra chúng ta khó chiến thắng thị trường, mà chúng ta nên chiến thắng chính bản thân mình. Hãy nhớ có rất nhiều lần chúng ta đánh giao dịch rất là vô duyên. Có những ngày tỷ lệ chúng ta gồng liên tục, nhưng có những ngày chúng ta hợp duyên, chúng ta giao dịch rất là tốt. Vậy bản chất là gì? Bản chất đó là một cái môi trường mà chúng ta tập trung vào professional dựa trên cái yếu tố online, trading liên tục. Nếu trong trường hợp chúng ta không thoát cảnh, chúng ta có thể bị phá hủy tài khoản. Nhưng có điều, nếu trong trường hợp chúng ta không thoát cảnh, chúng ta vẫn có được cái tỷ lệ kiểm soát margin thì lập tức chúng ta có thấy sự hiệu quả hơn rất nhiều. Hãy thay đổi trạng thái từ việc giao dịch vô tổ chức sang cái việc giao dịch có kiểm soát. Nghĩa là từ cái việc mà chúng ta giao dịch all-in, tức là chỉ có một tài khoản thôi, nhưng thực ra chúng ta liên tục phòng hờ. Hay nói cách khác đi, đó là tài khoản liên tục có tiền. Trong trường hợp gồng lệnh, chúng ta có thể loát tiền. Trong trường hợp thoát được lệnh và có được lợi nhuận, chúng ta cũng phải thoát tiền. Điều tiền sang một cái môi trường, đó là các tài khoản phụ. Và điều từ các tài khoản phụ sang các tài khoản đang gồng thì giúp cho chúng ta thấy rõ được cái tỷ lệ tăng trưởng margin. Và đấy là cái điều mà chúng ta không còn sợ hãi. Vậy sợ hãi là yếu tố cực kỳ quan trọng. Các môi trường của phân tích kỹ thuật nó như là một bức tranh, trong đó có phân tích kỹ thuật chỉ là một chấm nhỏ, một gam màu đơn sắc. Cho nên chúng ta cần phải hiểu bài, cần phải đưa ra các cái tín hiệu khiến cho chúng ta cảm thấy an yên hơn. Và không chỉ Bitcoin, vàng, chúng ta cũng sắp sửa đón nhận những cơ hội lớn. Hãy nhớ rằng không có cái gì lên mãi và cũng không có gì xuống mãi. Điều gì chúng ta hay sai lầm, đó là hay đoán đỉnh mà thôi. Chúng ta hãy chờ đợi những cái cú, bởi những cái cú sụt, ví dụ cú nảy mèo chết hay những cái cú sụt, không phải là việc chúng ta bán đỉnh mà chờ nó sập đâu. Mà chúng ta nhìn thấy đỉnh và cái câu nói rồi sẽ đến lúc chúng nó chốt lời là những cái yếu tố mà chúng ta đã luận rất nhiều ngày. Vậy podcast này là cái mà chúng ta ngồi nói chuyện với nhau, nghĩ lại những cái gì chúng ta đã trải qua, nghĩ lại những cái gì chúng ta luận cảnh. Thời gian vừa qua chúng ta thấy được các đội nhóm, các cái tư duy trò bán khiến cho tỷ lệ cháy tài khoản rất rất nhiều. Và hàng năm sẽ có những cái con sóng như thế này. Cho nên có những bài báo Bitcoin đang lên rất mạnh mà bạn lại cháy tài khoản. Nhiều người cho rằng là khi bạn làm Bitcoin lên bạn phải thắng. Nhưng thực ra chúng ta đã dính vào margin, dính vào đòn bẩy khiến cho cả xuống thảm, lên thảm, chúng ta xuống thảm và lên hưng phấn rất là mạnh thì chúng ta lại thua lỗ. Do đó khắc phục điều này, chúng ta phải hiểu sâu là trong sóng có sóng, trong lên có xuống, trong xuống có lên. Tôi cũng đưa ra cho các bạn một cái phần mềm, các cái app ấy, đó là những quan điểm của tôi, đó là Coriot ấy. Vào trong đó chúng ta có những ý tưởng sáng tạo trong việc trading, những cái câu nói, những cái thuật ngữ trong những cái tư duy của những cái vĩ nhân trong đầu tư, chúng ta được luận dựa trên cái cảnh. Việc chúng ta học họ, việc chúng ta tính toán, được chúng ta xem xét và hiệu quả nó, từ đó chúng ta có cái sự an yên trong trading. Thì đấy là cái mục đích của sứ mệnh 1 triệu trader bất bại cùng với ông già đầu tư, thì chúng ta có thể tham khảo. Và khi luận cái điều này, nếu chúng ta còn chưa rõ, chúng ta nên có thể vào YouTube cũng như là xem các cái buổi live stream của team và đặt ra các cái lệnh mà chúng ta, việc chúng ta quyết định, việc chúng ta xử lý sao cho nó an toàn nhất, đó là cái mục tiêu mà cái nhóm này mong muốn. Xin được cảm ơn mọi người.
Lời cảm ơn. Team ông già đầu tư xin được cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe podcast, đặc biệt là chúng ta welcome những đội nhóm làm lợi và giá trị cho khách hàng. Đừng ngần ngại liên lạc với các nền tảng mạng xã hội với thương hiệu ông già đầu tư. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo, các góc nhìn.